Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là chân thật tự lợi mới có năng lực lợi tha. Tự lợi ở đây là gì? Có nghĩa là trước tiên chúng ta phải hàng phục được tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, tham sân si mạng, làm cho nó giảm thấp đi. Chứ không phải chúng ta cứ lợi sanh, và trong khi những cái năng lực đó chúng ta không hề phát huy để hàng phục, thì có khác gì là nói mà không làm. Nhưng mà có nhiều người cũng lại hiểu lầm. Nói trước tiên phải tự lợi, rồi họ lo họ phải hoàn thiện họ. Đợi đến lúc nào mà thành tựu rồi mới đi lợi tha. Vậy thì lúc nào thành tựu? Cái lúc mà mình thành tựu thì chúng sanh đã lỡ cơ hội. Rất nhiều chúng sanh đã không còn có cơ hội để tiếp cận. Cho nên nhiều người hiểu sai. Họ nói rằng tự lợi rồi mới lợi tha. Ấy, họ tách biệt ra. Không phải vậy. Trong cái tự lợi có lợi tha, trong lợi tha có tự lợi. Mình giúp người, rồi từ đó mình phản chiếu, để rồi mình cũng chính là giúp mình. Rồi mình giúp mình, mình đang sửa mình, để chi? Để rồi dùng cái đó để giúp người, để sửa người. Cho nên trong tự lợi có lợi tha, trong lợi tha có tự lợi. gọi là tương bổ tương thành, thành tựu lẫn nhau. Rất nhiều người không biết dịp này. Nghe nói là trước hoàn thiện mình rồi sau đó mới độ chúng sanh. Không phải là tách rời, mà nó là liên tục. Nó là liên tục, liên kết với nhau. Một mặt hoàn thiện mình, một mặt là lợi ích chúng sanh. Tự lợi cũng là lợi tha, mà lợi tha cũng là tự lợi. Trong lúc giúp người cũng là giúp mình sửa mình. Nhưng có nhiều người thì lại tách biệt cả. Không ít người như vậy. Như kiếp trước đây, có nhiều người thấy tôi bôn ba, họ cho rằng tôi xen tạp. Họ bảo tôi đi về ở cái thất yên như thế này, niệm Phật giảng sanh tốt hơn. Ở như thế này thì quá sướng rồi, cao trái đầy dừa, không khí mát mẻ, chẳng ai làm phiền. Nhưng mà cái giai đoạn cần phải quá tha thì họ bảo mình phải độc thiện kỳ thân. Hoàn toàn sai. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng đã nói mà, phát tâm Bồ Đề phải một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm cũng phải phát tâm Bồ Đề. Hai cái này phải tương bổ tương thành. Chứ không có tất bệt ra là một lòng chuyên niệm đã, phát tâm Bồ Đề. Chừng nào thành tựu rồi hãy phát tâm Bồ Đề. Họ hiểu sai rồi. Cho nên mình phải hiểu là tự độ để giúp cho độ ta tốt hơn. Mà độ tha chính là giúp cho tự độ được tốt hơn. Như nhiều năm qua tôi bôn ba khắp nơi, là tôi gọi là tôi đi du học chứ đâu phải là tôi đi xen tạp đó. Tôi đến để tôi học chứ tôi đâu có xen tạp. Nhưng mình cũng phải biết rằng mình giúp chúng sanh, mình giúp mọi người, nhưng tâm mình phải thành thật. Phải nhớ điều đó. Mình giúp người, mình làm nhiều việc lắm, nhưng tâm mình không thành thật. Vậy thì cái nguy hại nó rất lớn rồi. Giúp người là việc, việc phải làm. Vậy đó là phát tâm Bồ Đề mà. Nhưng mà làm mà đừng để tâm mình nó ô nhiễm. Nhiều người nói sợ thầy làm nhiều việc quá thì phiền não. Tôi quên hết. Thậm chí cái bài học hay buổi giảng ở đâu đó mà ai hỏi giảng gì chẳng biết, chẳng nhớ. Nhưng mà không phải là quên luôn à. Khi cần nhớ là nhớ. Nhớ cái chuyện hồi năm nẫm nào cũng nhớ. Nhưng mà không nhớ là không nhớ. Nhưng mà cần nhớ là nhớ cái chuyện năm nào cũng nhớ. Cũng giống như học phiên dịch bấy lâu nay, học nhì, thời gian dịch nhiều như vậy. Nhưng mà thật ra một người mà hỏi bảo mình viết một câu gì đó bốn chữ thôi, nhớ được hai chữ. Hai chữ không nhớ. Nhưng bất cứ một câu nào mà hỏi về cái bài dịch của Hòa Thượng, bất cứ một câu nào hỏi là có đáp án liền. Không cần phải suy nghĩ, cũng không cần phải đi tra từ điển. Hỏi bất cứ câu nào là có đáp án liền. Cho nên mình quên khi cùng không cần nhớ. Và khi nhớ thì cần nhớ thì phải nhớ. Như vậy thì nó mới không lẫn lộn chứ. Mình mà không nhớ thì mình làm cái gì nó cũng chồng chéo. Cho nên độ chúng sanh, giúp ích chúng sanh là việc cần thiết. Nhưng quan trọng là tâm mình phải thanh tịnh, không có dính mắc. Nói là hoàn toàn không thì không đúng, vì chúng ta đang trên quá trình tu học. Có dính đó, nhưng mà nó dính rất ít. Chứ dính nhiều thì nó sẽ làm cho mình phiền não. Dính rất ít. Như những người niệm Phật chúng ta, ta đem cái pháp môn niệm Phật dạy bảo cho người là đúng. Nhưng quan trọng ta phải là người phải niệm. Mình dạy người ta là nhất tâm xưng niệm, nhất môn thâm nhập. Nhưng mình có nhất môn thâm nhập không? Mình bảo người ta là không được xen tạp, nhưng mình lại xen tạp. Đấy. Cho nên chân thật tự lợi thì mới có năng lực lại tha là như vậy. Nhưng mà người ta lại hiểu sai. Tách tới ra phải tự lợi cái đã, chờ mình tự lợi thì chúng sanh chết hết rồi, chúng sanh lại lỡ duyên hết rồi. Hả? Cũng giống như Hòa Thượng nói, bây giờ mà bạn không lo mau mau để đem văn hóa truyền thống đạo đức thánh hiền truyền dạy cho người, 5-10 năm nữa, 20 năm nữa, người ta sẽ không nghe đâu. Đó là lỡ duyên. Lời nói đó là cách đây 30-40 năm rồi. Lời Hòa Thượng nói này, lời nói này là đã 30-40 năm trước. Hòa Thượng nói đợi 1-10 năm nữa, 20 năm nữa, bạn đem cái đạo đức truyền dạy cho người ta, người ta không nghe. Đạo đức cũng vậy mà Phật pháp cũng vậy. Có một điều mà vô cùng quan trọng nữa mọi người phải nhớ, nếu chúng ta không làm thì ai làm? Chúng ta không thay Phật tuyên dương giáo huấn của Phật, tuyên dương giáo huấn của Phật bằng cách nào? Chính mình làm. Làm cái biểu pháp để chúng sanh nhìn vào đó mà làm theo. Tuyên dương giáo dục, giáo huấn của thánh hiền cũng vậy, chính mình làm. Làm cái tấm gương để cho chúng sanh nhìn thấy mà cảm động, làm theo. Cho nên độ chúng sanh đâu phải là để nói không đâu, không cần nói nữa. Mà chỉ cần mình làm cái biểu pháp thôi thì cũng đã là độ chúng sanh rồi. Hòa thượng nói hoàn thiện chính mình để ảnh hưởng chúng sanh. Chính mình hoàn thiện, ngày ngày mình hoàn thiện đấy. Người ta nhìn vào là người ta đã cảm động và phải bắt chước làm theo. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng ngôn từ nhiều chỉ là vọng tưởng. Giống như hôm trước mới làm một cái ổ bánh pizza rất là ngon. Mình ba người là ngồi một người một miếng. Thế nó dành để cái miếng to kia mà để chút đi cho người, cho nhà hàng xóm. Mình biết chắc rằng bên đó người ta cũng ba bốn người, mà một miếng vậy thì chắc chắn là ăn sẽ thòm thèm lắm đây. Tại vì mình ăn rất là ngon mà mình biết thế nào cũng hay ngon thôi. Đối với người ta thì cũng đặc biệt. Ngon không cần nhiều, nhiều quá lại thừa, làm cho người ta không có quý. Phật pháp cũng vậy, vừa vặn thích hợp. Nói dư lên một chút là sai. Nhất là những chúng ta cố tình trau chuốt những mỹ từ nói để cho mong nó được hay á, là sai bét. Cứ ngày nào mà dụng tâm mà muốn nói cho hay là sai liền. Tôi đã thử vài lần rồi. Có mấy lần một buổi nói chuyện nó rất là quan trọng, cần phải gạch đầu dòng thật. Cả cái buổi nói chuyện đó không, mình biết là mình không giống ai hết, chính bản thân mình nó cũng cảm không cảm thấy thoải mái. Vài lần vậy tôi bỏ hết, cứ vào nhiều lúc đặt cho mình vào cái thế là cái gì mình có đó thì nói đi, cái gì mình cảm nhận được ngay tức thời đó thì nói đi. Chứ mình dụng tâm vô là sai rồi. Đó, mình dụng tâm chính là mình dùng cái phân biệt chấp trước vô đó. Chúng ta là người học Phật, cái thế gian này danh vọng lợi dưỡng, tài sắc danh thực thị, chúng ta phải buông xuống. Chúng ta không cầu những thứ này. Cho dù những thứ này có được đi chăng nữa thì cũng phải mau xả bỏ. Vì sao vậy? Như vậy thì tâm của chúng ta mới thanh tịnh. Nhưng mọi người phải chú ý nha. Tại sao gọi là tập khí? Có những cái nó rất là, mình gọi là nó thâm căn cố đế, mới gọi là tập khí. Mình buông cái này được nhưng mình dính cái kia. Mình nặng, mình không nặng về sắc, mình không nặng về tài chẳng hạn, thì lại nặng về ăn, nặng về ngủ chẳng hạn. Mình không thích lợi dưỡng nhưng mà mình thích danh vọng. Đấy, giống như người ta không nhắc đến tên mình cho nên không biết tôi là ai hả. Có cái đợt đó mà nghe mắc cười, ông không biết tôi là ai hả. Đấy, chức vụ lớn quá mà không ai đọc tới chứ. Cho nên là nổi tâm bành lục tạc lên, mắng người ta.
Thiệt là.
Cho nên chúng ta phải biết là danh vọng lợi dưỡng, tài sắc danh thực thì tự tư tự lại, tham sân si mạng. Mỗi một tên này là nó có hàng vạn phe cánh đó, chứ đừng có tưởng. Mình tưởng là mình tiền tài mình buông được hết rồi, nhưng mà thứ khác buông được. Đấy, cũng giống như hôm trước kể cái vị xuất gia đó, buông bỏ cái tiệm vàng, bỏ tiệm vàng để xuất gia. Nhưng mà lúc ngồi ăn cơm thì ăn xong thì mỗi người có một trái chuối để mà ăn la sét, có một cái trái nó to tròn mập đẹp, nhìn thấy nó hấp dẫn ra cho đó. Còn trái kia nó nhỏ mà nó không láng đẹp thì không lấy. Khi ăn xong rồi mới về phòng mới quăng chiếu cho trời. Hồi nãy mình lại sang cái tâm tham, mình chọn cái trái chuối, cái chuối nó ngon, nó đẹp hơn. Phật bảo mình là phải diệt trừ tham sân si, chứ không phải là diệt cái tham. Chứ Phật đâu có bảo mình đi bỏ, phải bỏ cái tiệm vàng này, bỏ cái tiệm vàng kia, bỏ cái tiệm vàng nọ đâu, đâu phải. Tiệm vàng thì bỏ được, nhưng mà là cái tâm tham thì không bỏ. Vậy thì chướng ngại không? Chướng ngại vẫn trùng trùng. Đấy, một chuyện đơn giản vậy thôi. Cho nên có nhiều người cứ tưởng rằng mình xả ra nhiều là mình tưởng là mình đã được à? Đấy, có nhiều người thấy người ta lễ hội thắp cây nhang đầu tiên là 200.000. 200.000 đô nghe. Mua. Tự động bỏ được 200.000. Tưởng rằng mình là người đã buông xả lắm rồi. Nhưng chẳng qua là mình vừa thừa tiền, mình dành cái là người đầu tiên. Tiền nó không nặng nhưng mà cái danh nó nặng. Trước một cái pháp hội to lớn vậy, sướng lên cái danh là tiên sinh gì đó, sẽ là người thắp cái nhang đầu tiên pháp hội, danh dự quá. Trịnh trọng đi lên thắp cái hương đầu tiên, cứ nghĩ rằng đấy, pháp hội này là tôi là người cúng 200.000 đấy. Tiền thì bỏ ra được nhưng không bỏ được cái danh, cái ta. Vậy thì có cần thiết không? Đối với Phật Pháp có cần thiết không? Không cần thiết. Hôm trước có người hỏi tôi là, thưa thầy, người đó con thấy có vẻ nó không hợp lý. Trong cái cách làm ăn nó có cái gì đó nó không rõ ràng lắm. Gần như là trốn thuế. Nói vậy đó, gần như thôi chứ không phải. Thì hỏi tôi thì có nên nhận cái tiền đó để làm từ thiện không? Tôi nói nguyên tắc nhà Phật là chúng ta phải nhớ, tiền đó phải là tiền thanh tịnh, tịnh tài tịnh vật mới đúng. Còn nếu nó không phải tịnh tài tịnh vật là không đúng. Thì cô đó sau khi nghe rồi cô nói, à, vậy thì con biết rồi. Danh lợi có thể ô nhiễm tự tánh của bạn. Bạn phải đem xả nó cho sạch. Thì đây chính là tư lợi đấy. Tự lợi đấy chứ. Chúng ta tư lợi, tự lợi. Đây chính là tự lợi đấy. Đành rằng chúng ta biết ta xả bỏ đi cái tiền tài vật chất là để gì? Để giúp cho ta dần dần ta sẽ nhỏ dần đi cái tư lợi của mình. Nhưng mình phải xả bỏ cái cả cái danh, tất cả các thứ nó phải đồng với nhau. Ta hạ thấp nó xuống, ta hạ thấp hết tất cả xuống, thì đó mới gọi là tự lợi. Vậy thì cái việc lợi tha của chúng ta nó mới có kết quả, nó mới mạnh mẽ. Hôm gần tôi cũng bị phiền phức là cái chuyện mấy đứa em nó cứ gọi điện, nó cứ năn nỉ, nó cứ van xin. Tại vì nó biết con về miền Nam là sẽ chết, chứ không sống được, không tiến thân được. Tôi nói con tôi còn bỏ, chứ đừng nói là con của mấy người. Không thể nào vì một mình mà mình đi phương hại đến nhiều người. Làm gì có chuyện đó. Mình không tự giác ngộ quay đầu để hoàn thiện thì đành vậy thôi. Mình đâu thể nào bận tâm một người để mà cản trở hết vạn người. Cũng giống như hôm trước tôi nói với cái anh, tôi nói anh phải nhớ nha, ở đó có 100 mấy chục đứa thôi, mình thấy nó tội nghiệp quá mình không nỡ bỏ. Không phải đâu, 100 mấy chục đứa đó, nhưng mà anh hãy nhìn lên cao hơn một nửa, 1000 mấy trăm đứa kìa, rồi mấy chục ngàn đứa kìa, nó còn không có cơ hội kìa. Mình ở gần mấy 100 mấy chục đứa này rồi, mình tình chấp với nó, mình dính mắt, mình không có mở rộng được cái tâm lượng của mình ra. Mình phải nhìn thấy cái vai trò của mình nó rộng lớn hơn, mình phải làm được nhiều hơn mới đúng. Tôi nói nếu mà con của tôi đã cho về từ lâu rồi, tôi phải không nghe lời là cứ tự sinh tự diệt, chứ đừng nói là cháu hay là thân bằng quyến thuộc gì đó. Mình còn thấy người thân quen, còn thấy người không thân quen, vậy thì mình còn phân biệt chấp trước rồi. Đành rằng là mình làm chưa tốt đâu, nói vậy không phải là mình tuyệt đối, nhưng mình phải trong quá trình làm hướng đến như vậy. Làm hôm nay chưa giống, chưa đúng thì ngày mai phải giống, dần dần nó sẽ giống, sẽ đúng. Có nhiều người nói thầy bây giờ tâm chất thanh tịnh lắm á, tôi nói thử thì biết à, thử đi biết liền à, hả? Mắng vô mặt thử một trận xem, thử biết đi. Hay là dậm vô ngôi chơi một vô cái ngón út thử xem phản ứng sao. Ở đó mà thanh tịnh à, nó còn đấy, nó còn nguyên đấy. Không kiểm soát nó thì nó đầy đủ ở đó. Và thường nói bạn chân thật tự lợi thì bạn mới có năng lực lợi tha. Đặc biệt là chúng ta tu tịnh độ, tu pháp môn tịnh độ, chúng ta dùng cái câu Phật hiệu, dùng cái phương pháp này tự lợi, chúng ta cũng dùng cái phương pháp này để đi giúp người, khuyến người, khuyến khích người khác. Chúng ta thấy Hòa Thượng lúc nào cũng dạy người nhưng mà cũng không khuyên người, không quên khuyên người niệm Phật. Chúng ta có thể nghe được chánh pháp thì nhất định phải gánh vác cái sứ mạng hộ trì chánh pháp. Trước tiên chúng ta phải hộ trì cái giác chánh tịnh của chính mình. Hộ trì cái giác chánh tịnh của chính mình. Đây chính là hộ trì pháp của chính mình, sau đó giúp đỡ người khác. Hộ trì cái giác chánh tịnh cho người khác. Đây gọi là hộ trì Phật pháp của mọi người, của chúng sanh đấy. Nhưng mà người ta hiểu sai. Thôi trước nhắc, trước giúp mình phải hộ trì giác chánh tịnh của mình đã. À, không phải. Tự độ chính là độ tha. Tự độ là để cho nó giúp cho độ tha tốt hơn. Mà độ tha chính là giúp cho tự độ được tốt hơn. Cho nên nhiều người cứ nghĩ rằng tách biệt với đại chúng, chìm về để gọi là để tịnh tu một mình, đó là sai lầm. À, mình có một người đó, cũng hiện bây giờ cũng, nói chung là trước đây là rất là tốt đó. Tốt nhưng mà không phải là không sai. Tôi mắng liên tục rồi chứ. Tưởng chừng như là người đã đạt đến chỗ không mắng, không bị mắng rồi. Nhưng mà tôi bị mắng vì tôi mắng hoài. Nhưng bây giờ lại về gần núi ở một mình rồi. Rồi đây những cái sai lầm ở trong cái tập khí của mình nó len lỏi, rồi nó hình thành, rồi nó trở thành cố tật rồi làm sao ai nhìn thấy. Mà tới chừng mà nhìn thấy rồi thì hết cứu rồi. Chẳng hạn như bây giờ tôi nhìn mọi người là tấm gương, cái tấm kính đó, để phản chiếu chính mình. Mọi người có những cái sai phạm này, mình có sai phạm này không? Mọi người có những cái tốt này, những cái đức năng tốt này, mình có cái tốt này không? Chưa thì phải cố mà làm. Mà có những cái xấu vậy thì mình có hay không? Có thì phải sửa. Đó là lợi ích khi mình tiếp xúc với đại chúng. Người là tấm gương, mọi người là tấm gương phản chiếu cho chính mình. Rất nhiều người thì mình lại có rất nhiều cái tấm gương để phản chiếu. Ta nói chỉ cần có một cái tấm gương để chiếu yêu thôi, mình tới nhiều tấm gương chiếu yêu là mình chiếu khắp mọi mặt ấy. Không lẽ ta cái việc người mình là có tấm gương cho người hay không, không, mình không cần thiết, không cần nghĩ đến chuyện đó. Mà mình hãy nhìn vào mọi người là tấm gương. Cái tốt của người ta thì mình đã có chưa? Cái xấu của những người này, cái tự tư, ích kỷ, nhỏ mọn, tất cả những người đó có không? Có. Vậy thì mình nhìn thì mình có không? Nó cũng đang có, nhưng mà nó còn nhỏ. Nhỏ hả? Cắt luôn. Đừng để nó nhỏ nó thành lớn. Cho nên mình thấy không, hộ trì giác chánh tịnh của chính mình, rồi đi hộ trì giác chánh tịnh của người. Lúc mình hộ trì giác chánh tịnh cho người chính là hộ trì giác chánh tịnh cho mình. Mình thấy không? Tương bổ tương thành. Cho nên đừng có mà viễn ly đại chúng, viễn ly mọi người, xa rời với mọi người. người xưa đó nè. Long du thiển thị tao hạ hỷ, cọp đáo bình nguyên bị khuyển khí. À, con rồng, con giao long, con rồng đó mà nó đi vào nước cạn đó, con tôm nó còn chê cười nữa. Con tôm nước cạn nó lội được không sao, nhưng mà con rồng vô nước cạn là không cách nào lội. Con cọp mà nó xuống đồng bằng thì mới bị mấy con chó nó dí. À, nhưng mà nó ở trên rừng thì nó là chúa sơn lâm, nhưng mà ở bình ở đồng bằng thì nó gặp chó mà nó quá đông mà nó dí thì cũng chạy xuống gió thôi. Thì cũng là gì, ý nó là gì, mình rời xa đại chúng thì thiệt thòi đó sẽ không nhỏ. Mình giúp đỡ đại chúng nhưng đại chúng cũng giúp đỡ mình. Mình giúp đại chúng hoàn thiện, đại chúng cũng giúp mình hoàn thiện. Mình giúp người, mình hộ trì cho người, giác chánh định cho người thì cũng chính là giúp mình đấy, hộ trì cái giác chánh định cho chính mình. Hòa thượng nói cho dù là hoằng pháp lợi sanh, giúp đỡ người khác, nhưng mà chúng ta phải nhớ nhất định không để mất đi, đánh mất đi cái tâm thanh tịnh của chính mình. Vì sao vậy? Vì như vậy chính mình mới được độ. Nếu không mà nói giúp đỡ người khác mà chính mình thì lại bị đọa lạc. Vậy thì cái giúp đỡ người khác nó biến thành là cái phước báo hữu lậu ở trong tam giới, nó chỉ hưởng phước thôi. Rồi thầy nói như vậy thì vẫn là không cách gì để mà giảng sanh. Rồi thầy nói người biết tu là mình cho dù mình giúp đỡ người, có giúp ích người khác nhưng không chướng ngại tâm thanh tịnh của chính mình. Đấy, hòa thượng nói người biết tu là người giúp đỡ người khác nhưng không chướng ngại cái tâm thanh tịnh của chính mình. Nhưng mà đừng có hiểu ngược lại nha, chỉ lo cho cái tâm thanh tịnh của mình mà không giúp đỡ người. Vậy thì cụ mà mình phải nhớ câu là gì? Một lòng chuyên niệm mà không có phát tâm Bồ Đề. Nó trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta, một lòng chuyên niệm phải phát tâm Bồ Đề. Một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề không giảng sanh. Phát tâm Bồ Đề mà không một lòng chuyên niệm thì cũng không giảng sanh. Tương bổ tương thành. Và thầy nói chính mình thanh tịnh, không chướng ngại giúp đỡ người khác thì đây mới là gì? Mới là công phu chân thật. Hả? Chính mình thanh tịnh mà không chướng ngại cái việc mà ta đi giúp ích cho chúng sanh thì đó mới là công phu chân thật. Chứ không phải là không giúp ích chúng sanh để mình đi, để mình tâm thanh tịnh thì đó là công phu giả. Cũng giống như có hai người xuất gia tu hành, hai huynh đệ tu trên núi, nhiều năm tu hành, thì có một người được mời xuống thành thị để giảng kinh. Thì cái vị mà xuống thành thị giảng kinh đó thì được nhiều người cúng dường, sống coi như là một đời sống nó tiện nghi xa hoa, nó quen rồi. Thì một hôm trở về núi, thì cái ông Vinh Đệ kêu nói, có một người tu hành, chìm đắm trong danh lợi, chìm đắm trong tài sắc danh thực thì. Mắng cho một hồi, thì cái vị kia hỏi, Vinh ơi, ai vậy Vinh? Người đó là ai vậy? Cái vị kia nói, tôi nãy giờ là tôi nói Vinh đấy, chứ nói ai? Cái gì hòa thượng tên gì tôi quên này, lâu ngày tôi không nhớ tên. À, nhớ câu chuyện đó. Đấy. Cái quan trọng là mình giúp ích chúng sanh mà không chướng ngại đi cái tâm thanh tịnh của mình. Đó mới là công phu. Chính mình tâm thanh tịnh mà không chướng ngại việc mình giúp ích chúng sanh thì đó mới là công phu chân thật. Nên chúng ta phải hiểu ở chỗ này em thôi. Nhiều người lại thôi, mình là giúp cho lo mình cái tâm thanh định cho mình sẽ cho nó chắc. Đó là cái tâm nhỏ bé. Mà cái tâm đó không phải là cái tâm của cái người học Phật. Bởi vì mình thấy không? Có nhiều vị đã làm ở tấm gương. Đáng lẽ ra tác phẩm gì của tôi phải là trung phẩm trung sanh hay là thượng phẩm trung sanh. Thượng phẩm trung sanh mà bây giờ rớt xuống còn có trung phẩm trung sanh, rớt đến hai bậc. Đáng lẽ ra là trung phẩm trung sanh mà bây giờ nó còn có hạ phẩm trung sanh, rớt thêm hai bậc. Nhưng mà đó là vì chúng sanh. Nhiều bậc tổ sư đại đức đã như vậy mà. Nếu không tiếp tăng độ chúng thì phẩm vị của tôi sẽ như vậy. Nhưng do gì phải tiếp tăng độ chúng cho nên thẩm vị phải rớt xuống. Tại sao? Nhiều quá làm cho tâm nó không thanh tịnh. Nhưng chỗ này hòa thượng nói chúng ta phải hiểu đấy. Người biết tu thì giúp đỡ người khác nhưng không chướng ngại tâm thanh tịnh của chính mình. Chính mình tâm thanh tịnh nhưng không chướng ngại cái chuyện ta giúp đỡ, giúp ích chúng sanh. Thì đó mới là công phu chân thật. Đấy, hòa thượng dạy chúng ta rất là kỹ cái đoạn cho cái chỗ này. Người học Phật của chúng ta, cái pháp thế gian là thành tựu của pháp thế gian là độ chúng sanh. Còn thành tựu của pháp xuất thế gian là thành tựu cái tịnh nghiệp của chính mình. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái thành tựu này chính là lấy cái xuất thế gian mà ta làm chính. Có nghĩa là cái pháp mà giúp chúng ta, giúp cho tịnh nghiệp chúng ta được thành tựu đấy. Việc làm lợi ích chúng sanh đó là bi nguyện, là phát tâm bồ đề của ta. Nhưng quan trọng là phải thành tựu cái tịnh nghiệp của chính mình. Thì nói cho nó rõ hiểu hơn là gì? Giúp ích chúng sanh mà không chướng ngại tâm thanh tịnh của chính mình. Lo cho tâm thanh tịnh của mình mà cũng không chướng ngại việc lợi ích chúng sanh. Thì đó mới là công phu chân thật. Hả? Chúng ta phải hiểu cái chỗ này. Hôm nay chúng ta học Hòa Thượng nói: chân thật tự lợi mới có năng lực lợi ta. Rõ ràng vậy. Mình phải kiểm soát được những tập khí phiền não của mình. Thì mình mới có thể đi giúp người ta kiểm soát phiền não tập khí của người ta. Có nghĩa là mình phải kiểm soát được giác chánh tịnh của chính mình. Mình hộ trì cái giác chánh tịnh của chính mình thì mình hộ trì được cái giác chánh tịnh cho người. Nhưng mà thật ra trong lúc ta đi hộ trì cái giác chánh tịnh cho người cũng chính là giúp chúng ta hộ trì cái giác chánh tịnh của chính mình. Cũng giống như mình cùng với mọi người thế này. Hằng ngày mỗi người biểu thái như thế nào chúng ta nhìn thấy hết. Hả? Biểu thái của mọi người như thế nào? Mình nhìn thấy anh. Người này thì đang lo ra, người nọ thì đang quá khẩn trương. Hả? Người này thì đang rất là thanh tịnh, an nhiên. Biểu thái rõ biết hết. Đấy. Thì biểu thái của mọi người cũng giúp cho mình xem lại cái biểu thái của mình. Đấy. Biểu lộ thái độ đấy. Nhìn biết. Cho nên mình giúp người, giúp hộ trì cái giác chánh định cho người cũng là giúp hộ trì cái giác chánh định cho chính mình. Hộ trì cái giác chánh định cho chính mình có nghĩa là hộ trì cái tâm thanh tịnh của chính mình. Mà cũng không chướng ngại. Ta đi hộ trì tâm thanh tịnh cho người. Rõ ràng là tương bổ tương thành, cùng nhau thành tựu. Nhưng mà nhiều người đó hiểu sai, làm sai. Đáng lẽ ra chúng ta có nhiều cái cơ hội để giúp ích chúng sanh, mà mình cứ mãi lo đi tự hoàn thiện chính mình, để rồi cơ hội giúp chúng sanh nó bị lỡ qua. Chúng ta thử nghĩ xem, 10 năm trước mà chúng ta không có nỗ lực, vậy thì văn hóa truyền thống làm sao mà làm cho người đánh thức được người ta. Ít nhiều bây giờ người ta cũng đã bị đã được đánh thức, đã được nhắc nhở rồi. Phật pháp có tu không? Người ta nói mình sáng tạp, mà mình có sáng tạp không? Những năm tháng dịch thuật tôi đã dịch rồi, những năm tháng tôi đã bôn ba. Và khi trong lúc còn đang bôn ba đó, thì tôi đã triển khai tự học những cái chuyên đề này. Hả? Ban đầu mình làm thì nó có vẻ nó xa vời, nhưng bây giờ thì là sắp gần 700 rồi. Hả? Đã 700 chuyên đề, sắp gần 700 chuyên đề rồi. Tình hình sức khỏe bây giờ thì chắc có lẽ từ đây đến 700 chuyên đề nữa chắc tốt. À, 600, sắp 660 rồi thì còn mấy chục nữa chắc tốt. thì cũng nếu một cái nếu mà đến lúc 700 mà mình chết đi thì cũng đã là 700 chuyên đề rồi, không nhỏ rồi. Giống như hôm qua tôi khuyên bé nhỏ ở nhà, tôi nói con ơi, con cố gắng làm sao mà làm cái bộ Di Đồng ạ, làm cái bộ 34 khổ để tư quy bằng hình ảnh động. Khi các bạn nhỏ đọc tiếng Việt, đọc tiếng Anh, đọc song ngữ đó, thì mỗi một khổ con làm hình ảnh động bằng chương trình Parabon để chi? Để trình chiếu hấp dẫn, để lại cho cuộc đời này con à. Nó trời, cái đó làm lâu lắm bà. Tôi nói ừ thì phải lâu chứ con. Hả? Con thử nghĩ đi, ngày xưa ba dạy chữ Hán, để có được cái trang web Di Đồng Học Phật ba phải làm 6-7 năm đấy, mà đến bây giờ còn chưa xong nữa mà. Hả? 6-7 năm trường đấy, cả một ekip, hết cái ekip này tan dở, đến ekip kia bỏ dở, đến ekip nọ bỏ đi, rồi đó bây giờ nó mới còn mới được như vậy đấy. Cái việc gì mình làm để đời thì phải dụng công chứ. Nhưng mà không biết là có nói thế có dễ suy nghĩ đấy, mà không biết có đủ can đảm để làm hay không. Cái này mà vẽ để mà ảnh động đó đó, phải là rất là kỳ công. Nhưng mà vẽ quá, nếu mà vẽ game á, vẽ game mà vẽ một cái đoạn game vậy là phải được giá tiền 20, 30 triệu, 40 triệu thì chắc có nhiều người làm lắm. Còn làm mà để cống hiến á thì phải có tâm mạnh lắm mới được. Nó nói ra được quy trình mà, tôi góp ý thì nó nói ra được quy trình. Tôi nói cái này kỳ công lắm bài, không đơn giản đâu. Làm được. Nói, thì làm được là được đi. Đấy. Như trước đây có ai nghĩ rằng cái trang web Nhi Đồng Học Phật .com đó là dạy học chữ Hán đó, bây giờ là gian rộng khắp nơi, học trò học khắp nơi. Nhiều người học nhưng mà không biết mặt ông thầy. Biết mặt ở trên đĩa nhưng mà không biết ông thầy ở đâu. Chắc tương lai cũng sẽ làm mà. Thôi chúng ta nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.